thính giả vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đoan xin được trân trọng kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gọi là chào đến Thục Đoan.
Dạ vâng, trong sáng hôm nay Thục Đoan thấy là có những công ty mà bán lẻ giống như là JCPenney hoặc là Container Store nó xuống giá rất là nhiều. Không biết là kinh tế lúc này có bị xuống dữ lắm không anh?
Kinh tế thì không có xuống Thục Đoan. Bước qua năm 2014 này đó thì đúng ra kinh tế nó có phần khởi sắc tốt đẹp hơn. Nhưng mà có nhiều cái công ty như Thục Đoan nói, họ cắt giảm ngân sách, cắt giảm nhân viên, có lý do họ muốn reconstruction. Tức là họ muốn re-cấu trúc lại cái công ty của họ để bước qua năm 2014 này lợi nhuận nó tăng cao hơn nữa. Nhưng mà trước khi Tiến Dũng gửi những bản tin đó thì Tiến Dũng mời quý khán giả như Thục Đoan đi qua vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones rớt 18 điểm, con số hiện tại là 16.443 điểm. Và Nasdaq thì xuống 4 điểm, con số hiện tại là 4.161 điểm. SP500 hiện tại bây giờ không lên không xuống, con số là 1.837 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.99%. Riêng về dầu thô thì tăng 14 xu, hiện tại bây giờ một thùng dầu thô là 92 đồng 47 xu. Và vàng thì tăng 30 xu, hiện tại một ao vàng là 1.225 đồng 80 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.52%, tuần rồi cao nhất là 4.55%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.55%, tuần rồi cao nhất là 3.57%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 35 xu, ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào vẫn là 21.115 đồng. Bán ra là 21.315 đồng. Riêng về vàng thì mua vào là 35.010.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.060.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi vì bản tin khá thú vị và quý vị cũng rất là quan tâm, đó là về ngân sách của Quốc hội. Chúng ta biết rằng trong một cái thời gian dài từ ngày Tổng thống Barack Obama làm Tổng thống cho đến nay thì phải nói là cái ngân sách nó có phần khả quan hơn khi mà gọi là thắt lưng buộc bụng. Riêng về cái cuối quý tư là đã có phần dư lại 44 tỷ, gọi là surplus in December. Nhưng mà so với năm ngoái đồng thời gian đó thì lại thiếu 1 tỷ. Tức là cho biết rằng năm ngoái thì gọi là thiếu deficit, tức là thâm thủng 1 tỷ. Nhưng mà năm nay thì được dư ra 44 tỷ. Nó dư là như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ cái ngân sách họ đưa ra là từ tháng 9 đến tháng 12 là xài 1.000 đô đi, nhưng mà họ chỉ xài có 600 đô thôi, thì họ dư được 400 đô. Thì cái thời điểm mà cuối tháng 12 năm 2013, nó thẳng dư được 44 tỷ. Và cho tính đến ngày hôm nay thì theo như ngân sách quốc hội đưa ra đó, là 3 tháng đầu tiên của năm 2014 có thể rằng số tiền, cái fiscal đó sẽ xài khoảng 182 tỷ. Mà chúng ta tưởng tượng 3 tháng mà xài 182 tỷ thì dị chi 4 quý là 12 tháng thì quốc hội Hoa Kỳ xài dưới 800 tỷ Mỹ Kim, tức là dưới $1 trillion. Và cái điều này nếu mà làm được thì nói là Hoa Kỳ sẽ từ từ trả được cái nợ mà trên 17.000 tỷ hiện tại bây giờ. Và riêng về cái số tiền mà từ tháng 10, tháng 11, tháng 12 tích lũy lại khoảng 111 tỷ below, tức là so với tháng 10, tháng 11, tháng 12, 3 tháng nó liên tục thì nó đã thấp hơn đến 111 tỷ so với thời kỳ năm ngoái. Và đây là cái điều mà thứ nhất là thẳng dư có dư tiền ra quốc hội Hoa Kỳ, có dư tiền, ngân sách quốc hội dư tiền. Đồng thời cái số tiền họ tiêu xài cũng ít lại. Khi mà cái deficit này nó đã giảm đi, có nhờ hai cái nữa là cái kinh tế Hoa Kỳ nó phát triển. Kinh tế Hoa Kỳ phát triển thì số tiền người ta mua đóng thuế hay từ từ thì Hoa Kỳ, quốc hội Hoa Kỳ không cần phải tung tiền ra nhiều. Thứ hai nữa là cái higher tax collection, khi mà họ thu thuế nhiều nữa thì hai cái điều này đã làm cho cái số tiền của ngân sách Hoa Kỳ có phần khả quan hơn. Riêng mà cái doanh thu họ đã tăng 7.7%, tức là khoảng tương đương 38 tỷ vào khoảng cái chu kỳ tháng 10 và tháng 12. Và đây là cái số tiền mà nó là cao nhất. Rồi so với cái chu kỳ và 3 tháng đó, tổng số 3 tháng là tăng 7% là khoảng 62 tỷ. Và cái số tiền này đã tăng lên, đồng thời họ cũng đã cắt giảm thêm về gọi là ngân sách quốc phòng. Họ đã giảm đi 11 tỷ. rồi cái số tiền mà trợ cấp cho những người thất nghiệp họ đã giảm thêm 4 tỷ. Rồi ngay cả cái interest of public debt, tức là những số tiền họ đưa ra cho chúng ta mượn tiền, giảm tiền lời, tiền interest đó, đã giảm thì khoảng 7 tỷ nữa. Và số tiền này đã làm cho ngân sách càng ngày càng thêm tiền nữa. Rồi cái số tiền 34 tỷ của hai nhà khổng lồ gọi là cho mượn tiền mua nhà đó, mortgage khổng lồ là Fannie Mae và Freddie Mac đã bỏ vào thêm 34 tỷ nữa. Và thay cho thấy rằng đến ngày giờ phút này, nếu mà Hoa Kỳ không xài đổng đó, không đi xách tiền đi đánh trận ở nơi Iraq, Iran hay là Pakistan, Afghanistan đó, thì phải nói Hoa Kỳ chỉ cần 1-2 năm thôi là Hoa Kỳ dư tiền, dư rất là nhiều, thưa quý vị. Và cho đến ngày hôm nay thì phải nói rằng cái ngân sách Hoa Kỳ đã dần dần trở lại một cách lấy quân bình. Nhưng mà hiện tại về có mức nợ mà cả quốc gia hiện tại về con nợ của nó đó là 17.320 tỷ 143 triệu. Và con số kế tiếp thì nó nhảy lên từng, chúng ta không đọc kịp. Nhưng mà riêng cá nhân mỗi cái chúng ta đó, gọi là debt per citizen đó, là 54.581 đồng. Mỗi chúng ta phải thiếu nợ. Chúng ta nghe con số cái nợ này nó nghe nó kinh khủng lắm. 54.000 một người thiếu nợ, 54.000 thật sự ra tính nói sơ về cái nhà chúng ta thiếu thôi. Chúng ta thiếu một căn nhà, chúng ta thiếu 100 mấy chục ngàn lần. Vậy thì tại bây giờ cái debt mà quốc gia 54.584 tỷ là chúng ta còn có dư thêm năm mấy ngàn trong gia đình, trong cái tài khoản chúng ta rồi. Và hiện tại bây giờ nói về cái domestic, tức là nói về cái tiếng Việt tiêu của tên, nói về cái số tiền mà gọi là 16.000 tỷ hiện tại bây giờ, nó là cái GDP đó, tổng sản phẩm nội địa, GDP là chúng ta có 16.000 tỷ, tức là so cái số tiền nợ quốc gia và số tiền GDP chúng ta có được, chúng ta chỉ có thiếu 1.000 tỷ. Và chúng ta nên nhớ rằng đối với Hoa Kỳ 1.000 tỷ thì không là bao nhiêu hết, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này hôm qua thì cũng có nói về cái T-Mobile cũng như là AT&T, hai cái con gọi là hai con trâu lớn này hút với nhau đó. Cái người hưởng lợi được không phải là ruồi mũi chết nha, nhưng mà hưởng lợi được là ruồi mũi. Phải nói rằng cái câu này nó hơi ngược lại chút xíu. Khi mà hai cái nhà gọi là cung cấp điện thoại wireless này đó, mà họ đánh nhau đó, họ kình nhau, thì phải nói cái người dân được lợi vô cùng. Thứ nhất là tuần lễ vừa rồi, AT&T ra một thông điệp họ sẽ cho 450 đồng trở lại của những người nào đang xài T-Mobile hay bất cứ điện thoại nào khác mà chuyển sang qua AT&T. Họ sẽ cho chúng ta 200 đồng tiền credit và 250 đồng để trả lại cái tiền phone chúng ta, cái phone cùi bắp chúng ta đang có. Nhưng mà ngày hôm qua là ngày thứ tư, thì T-Mobile ra một thông điệp phải nói rằng giống như một cái gói gáo nước lạnh tạt vào AT&T. Tức là bất cứ người nào đang xài AT&T hay bất cứ điện thoại nào khác mà chuyển sang qua T-Mobile, T-Mobile sẽ trả lại 650 đồng, tức là hơn 200 đồng AT&T. Thứ nhất là họ trả chúng ta maximum cái tiền credit chúng ta 350 đồng. Đồng thời họ cho chúng ta cái phone cùi bắp chúng ta đổi lại, họ cho chúng ta lĩnh 300 đồng, là tổng số là 650 đồng nếu mà chúng ta chuyển từ điện thoại hãng điện thoại khác qua qua T-Mobile. Và chúng ta biết là khi mà những thông điệp T-Mobile đưa ra, khi mà không có cần sign contract, là khoảng có 1.6 triệu người đã bỏ AT&T đi qua T-Mobile. Và hiện tại bây giờ trên tổng số mà người xài T-Mobile là 47 triệu người trên toàn quốc Hoa Kỳ. Và chúng thấy rằng T-Mobile ăn lên làm ra khi mà họ có những cái chiêu thức mới. Và không biết rằng ngày mai hay là tuần sau AT&T có chiêu thức nào không. Nhưng trước mắt bây giờ là chiêu thức mà giữ người trở lại của T-Mobile đã tốt. Khi mà họ ra cái thông điệp này thì những người dân, những người mà khách hàng bên AT&T sẽ bắt đầu dần dần chuyển qua bên T-Mobile nữa, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này nó có liên quan đến câu hỏi của Thục Đoàn ngày sáng hôm nay, tại lý do tại sao có những trường hợp bị lay off, mặc dầu cái công ăn việc làm nó có một phần nó cái công về công ty, những công ty mà về retail đó, bán lẻ đó, nó có phần bán không được nhiều đồ, mặc dầu cái số gọi là cái số lợi nhuận của họ tăng. Cái lý do đơn giản như thế này, cái lợi nhuận của họ tăng là tính từ cuối quý tư năm 2013 là họ đã tăng, vì nhờ cái thời điểm cuối cùng của năm, tức là ngày Thanksgiving, rồi ngay cả cái ngày Christmas và ngày New Year, họ bán rất là nhiều. Nhưng mà chuyển qua đầu tháng 1 là những cái ngày tháng mà họ phải bán, dùng cái từ đơn giản dễ hiểu là bán đổ bán tháo những mặt hàng mà chúng ta có được, tức là bán sale. Và chúng thấy rằng họ bán cũng không có được nhiều, vì thời điểm này là thời điểm người ta không có mua đồ nhiều. Và mặc dầu có lợi nhuận, nhưng mà mới đây nhất thì ngày hôm qua, Macy đã phải đưa ra thông điệp họ lay off khoảng 2.500 nhân viên và đóng cửa khoảng 5 cái tiệm trên toàn quốc Hoa Kỳ. Cái lý do đơn giản rằng họ muốn reconstruction, tức là họ muốn làm lại, reconstruction là cái cơ cấu của cái công ty này. Mặc dù họ, chúng ta biết rằng họ đã lời cái lợi nhuận của họ đã cái riêng về cái share thì cái thị trường chứng khoán về mỗi share nó tăng lên 6% riêng Macy, tức là một cái cổ phiếu của họ tăng 6% nhưng mà họ vẫn lay off. Và chúng ta biết rằng công ty nào cũng vậy, khi mà bước qua một cái giai đoạn mới, năm mới thì họ bắt đầu họ lay off người, và có công ty thì họ mướn thêm người, và công ty thì họ lay off người để bắt đầu củng cố lại cái công ty của họ. Và riêng về cái Macy không, mà chúng ta biết rằng cái Bloomingdale cũng là một chủ, Macy và Bloomingdale là một chủ, và tổng số của những cái cửa tiệm này có khoảng 844 cửa tiệm trên toàn quốc và khoảng 175.000 nhân viên. Nhưng mà chúng ta biết rằng mỗi năm như vậy thì họ thường thường họ lay off để mà giúp cho cái lợi nhuận nó được tăng thêm. Riêng về Macy và Bloomingdale họ lay off 2.500 nhân viên như vậy đó, thì họ save được ít nhất là 100 triệu cho năm sau, tức là năm nay đó quý vị. Là cho biết rằng khi mà công ty mà họ không có lời nhiều, như giống như bản tin trước đây, ví dụ như họ ra một cái tiêu chí là mỗi năm như vậy họ lời 1 triệu, nhưng mà năm nay họ lời chỉ có 800.000 mà thôi, là họ phải cắt giảm nhân viên để cho cái số lợi nhuận nó qua năm sau nó đúng như 1 triệu. Và tôi thấy rằng rất là tội nghiệp những người nhân viên đó. Nếu mà công ty họ không có lời nhiều đúng như cái quy định thì họ sẽ cắt giảm nhân viên. Và một bản tin kế tiếp thì Tí Dũng gửi đến bản tin này nó cũng nói về nhà cửa. Thì chúng tôi biết rằng nhà cửa chúng ta từ cái ngày mà đại suy thoái 2007 đó cho đến ngày hôm nay thì phải nói nhà cửa có phần tiến bộ trở lại. Mà Tí Dũng đã đưa thí dụ nhà chúng ta 100.000 đô mà năm 2007 khi mà cái thời mà gọi là crisis về địa ốc đó, đại suy thoái về địa ốc đó, thì đến năm 2009 đó, thì cái nhà đó chúng ta chỉ còn có 65.000 đô, tức là chúng ta bị rớt xuống 35.000, là 35%. Nhưng mà theo cái thời kỳ đầu năm, cuối năm 2009 đến ngày hôm nay thì nhà cửa bắt đầu vượt giá trở lại. Có lúc nó lên 10%, có lúc nó lên 15%, có những nơi lên 25%. Chú thấy là lên 25%, nhưng thực sự ra nó là lên 25%, so với 40% là chúng ta chỉ còn vẫn còn lỗ 15%. Quý vị chưa hiểu điều đó, tức là nhà chúng ta lên, tức là ngày hôm nay đến giờ phút này thì nhà đã lên toàn quốc là lên khoảng 11.5%. Nhưng mà so với năm 2005 thì số nhà chúng ta ngày hôm nay chúng ta vẫn còn nằm dưới cái mức giá của nó, ngay vì tức là bán cái nhà ngày hôm nay chúng ta vẫn có thể vẫn còn lỗ hoặc là hủy vốn. Và tính đến năm tháng 11 đó thì riêng về cái ở Nevada đã lên 25.3% và California lên 21.3%, Michigan lên đến 14.4%, Arizona lên 13.5% và Georgia là lên 13.3%. Riêng về cái tiểu bang mà tệ nhất từ trước cho đến nay và hiện tại bây giờ vẫn còn dưới 1.1% là Arkansas. Và chúng ta biết Arkansas thì tiểu bang này rất là thê thảm. Và nói chung là hiện tại bây giờ có khoảng còn 9.300.000 căn nhà vẫn còn dưới mực nước, dưới cái mực mà số tiền của nó, dù chúng ta mua 100.000 trước đây thì giờ cái nhà đó chỉ còn 80.000 hay là 85.000 mà thôi, tức là còn 9.300.000 căn nhà. Tức khoảng 19% số nhà trên toàn quốc lại vẫn còn deeply underwater. Ít nhất là 25%, dù cái nhà chúng ta mua 100.000 bây giờ chỉ còn có khoảng 85.000, 75.000 mà thôi. Đó là những số nhà hiện tại bây giờ là 9.300.000 nhà. 9.300.000 căn nhà vẫn còn dưới mực nước. Nhưng mà nói chung quy trở lại thì nhà cửa, ngay cả nhà cửa và công ăn việc làm cũng đang có chiều hướng gia tăng. Riêng về công ăn việc làm thì ngày hôm nay đã giảm cái tiền thất nghiệp đó, đã giảm 15.000, và so đến ngày hôm nay thì con số thất nghiệp cái tuần lễ vừa rồi là 330.000. Thì đã thấy rằng cái số thất nghiệp và cái tiền nhà, đây là hai cái chiều hướng đo cái mực nước của kinh tế. Thứ nhất là thất nghiệp, thứ hai là nhà cửa, thứ ba là lạm phát, inflation. Ba cái điều đó mà nó tốt đẹp thì kinh tế của quốc gia đó thiệt sự là tốt đẹp, thưa quý vị. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Thì theo như những cái gì thông tin anh đưa cho biết thì có lẽ là những người dân chúng ta khi mà những công ty mà họ cứ muốn buôn bán cho làm ăn phát tài thì người dân chúng ta thì được hưởng lợi là nhiều nhất, như là công ty T-Mobile cũng như là AT&T vừa rồi anh mới vừa đưa ra đó thưa anh.
Dạ vâng. Ở Thục Đoan đang xài hãng nào?
Thục Đoan thì xài AT&T.
AT&T bây giờ Thục Đoan mà chuyển qua T-Mobile là Thục Đoan có được 650 triệu đồng.
Hôm vừa rồi nghe bản tin của anh đó, Thục Đoan có nói với chị hai của Thục Đoan là nghe anh Tiến Dũng nói là hãng AT&T á là vừa đưa ra một cái lời kêu gọi rất là hấp dẫn, cho nên chị Hai vừa mới ký ở bên T-Mobile thì chị Hai lại đưa qua AT&T. Sau khi nghe bản tin này chắc là về nói chị Hai là phải dời qua lại T-Mobile.
Không được, không được, khi mà Thục Trang nhận được cái điều này đó là vì phải ký contract 2 năm. Vì vậy contract 2 năm là chúng ta không thể nhảy lung tung được. Nhưng mà bây giờ chúng ta là người đứng ngoài ngoài vòng để coi coi cuối cùng cái nào mà béo bở nhất chúng ta nhảy qua. Nhưng Tiến Dũng hiện tại giờ đang xài T-Mobile, mà AT&T offer chỉ có 4,5 năm. Mà bây giờ Tiến Dũng đang nằm ở T-Mobile, mà Tiến Dũng bỏ T-Mobile ra thì không biết như thế nào. Nhưng mà nếu mà đợi AT&T có phần nào hấp dẫn hơn thì chắc chắn Tiến Dũng sẽ bỏ cái T-Mobile và nhảy qua AT&T nữa, thưa quý vị. Và chúng thấy rằng khi mà có sự cạnh tranh mãnh liệt như vậy đó thì cái người hưởng lợi đó là người dân, ngay cả chúng ta biết nhà băng cũng vậy, rồi đi hãng máy bay cũng vậy, vân vân. Có nhiều cạnh tranh là có nhiều quyền lợi. Vì ngay cả cái cộng đồng người Việt Nam, Tiến Dũng nghĩ cũng vậy. Chúng ta nên có nhiều những công ty mở ra, những đài phát thanh, những đài TV vân vân, nhiều đài càng mở ra thì cạnh tranh nó càng tốt đẹp cho người dân hơn. Đó là điều mà chúng thấy rằng càng nhiều người thì càng nhiều công ty thì cái nhiều người hưởng lợi là cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. À, bây giờ thì đã hết giờ rồi, Tiến Dũng xin chào tạm biệt Thục Trang cũng như là tạm biệt về quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Cũng phải về đây. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào anh và hẹn anh vào chương trình này vào ngày mai.